trừ những kẻ ngũ nghịch hủy bán chánh pháp. Nghi ngờ với người mang tội ngũ nghịch và nặng nhất là sự hủy bán chánh pháp. Phần sâu của lời nguyện thứ 18 viết rằng: chỉ trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch và người hủy bán chánh pháp không cứu được. Ở đây thấy chữ duy trừ có nghĩa là chỉ trừ, và nghi ngờ kẻ tạo tội ngũ nghịch và kẻ hủy bán chánh pháp, bởi vì đây là những tội rất nặng. Như vậy, tội ngũ nghịch và hủy bán là những trọng tội phải biết rõ. Nhưng nếu chính mình thừa nhận tội của mình làm, có sự hồi tâm, sẽ được cứu độ, vì tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới đều được cứu độ, không bỏ sót một người nào cả. Tông hiệu Chơn Tự Minh Văn, Thánh Điển, trang 644. Giải thích tội ngũ nghịch. Thiền đạo cho rằng câu văn trong lời nguyện thứ 18 là câu văn gò ép, bởi vì ai có niềm tin niệm Phật tất nhiên sẽ được đón về tịnh độ. Tại sao loại trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch và những kẻ hủy bán chánh pháp? Như vậy có sự giới hạn trong việc vãng sanh. Tội ngũ nghịch là 5 tội phản nghịch, có ác như giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, có các ý làm thân Phật ra máu và phá hòa hợp tăng. Như thế, ân nghĩa sâu xa nhất trong đời mà ta không quên là cha và mẹ, mà còn phản nghịch, bội ân, đúng là tội ngũ nghịch. Còn A-la-hán, Phật và tăng đoàn là chỗ dựa an lạc vĩnh viễn cho mình. Không chỉ riêng mình mà tất cả mọi người ai ai cũng tôn kính và tha thiết quý trọng. Nhưng lại có ác ý muốn giết người, làm bị thương và phá hòa hợp. Do vậy, dù là mạng sát mình hay người khác cũng phạm tội phản nghịch, nói gọn là nghịch tội. Nếu ai phạm vào tội ngũ nghịch, tức là tự tay mình cắt đứt lấy mạng sống mình và chính mình phá hoại tâm của mình, cho nên vĩnh viễn không được an ổn. Theo kinh luận, những ai phạm tội ngũ nghịch nghĩa là phải đọa lạc vào vô gián địa ngục, bị treo chúc đầu xuống và chân ngược lên, tự mình đi tìm cầu an ổn mà cũng tự mình có những hành động phá hoại an ổn ấy. Hủy bán chánh pháp. Hủy bán chánh pháp có nghĩa là hủy bán Phật pháp, phủ định tính cách chân lý. Thân Loan nói rằng: phủ nhận Phật, phủ nhận giáo lý cao siêu của Phật, phủ nhận những người vâng theo lời dạy của Phật, sống thực hành con đường Bồ Tát đạo, phủ nhận cách sống của Bồ Tát theo chân lý, gọi là hủy bán. So với tội ngũ nghịch, tội phủ nhận chánh pháp thuộc về tội bán pháp nặng hơn. Đức Phật được dịch là người giác ngộ, bậc chánh giác. Chính tự mình tỏ ngộ giúp những người mê muội giác ngộ chân thật, liễu ngộ chân lý chân chánh, vượt khỏi sanh tử, cũng như chỉ rõ cho con người biết về sự sống chết. Những lời dạy của Phật gọi là Phật pháp. Cả hàng vạn người tùy theo từng hoàn cảnh tự tha thực hiện giáo lý chân chánh được an lạc. Bồ Tát có nghĩa là những vị tuân theo lời dạy của Phật, tu hành theo con đường Bồ Tát đầy thiết thực và thực tiễn, mà đại diện cho thực tiễn ấy là những Bồ Tát gồm đủ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Sáu pháp ba la mật điển hình về những phương pháp thực tiễn. Đây chính là nội dung tu hành của Bồ Tát Pháp Tạng trong Đại Kinh có nói rõ, mà Phật Thích Ca tán dương công hạnh ấy. Song ai hủy bán pháp này là những người phủ định pháp của Bồ Tát. Những kẻ hủy bán chánh pháp không những chỉ là những người tự mình làm mất đạo lý mà mê hoặc ngày càng dày hơn căn bản tâm chân tánh của con người bị đoạn mất, nghĩa là người đánh mất căn bản đạo lý, đánh mất căn bản đạo lý, không còn hiểu biết thế nào là sống đúng tư cách của một người con, phá hoại thế quân bình của tay lái, dứt thắng xe khi có nguy cơ tuột dốc. Chấp ngã làm cho mình bị tuột dốc, khó quay trở lại. đồng thời làm cho những kẻ khác phá hoại tự tha trên con đường đang bước tới. Như vậy, tội ngũ nghịch là trọng tội, trời không dung, đất không tha, nặng nhất chính là tội hủy bán chánh pháp. Đàm Loan nói như thế, thật ra chẳng còn gì và chẳng có gì để nói nữa, bởi vì đối với những lời dạy về đạo lý như thế mà không còn cảm nhận quả là phủ định đạo lý. Dường như cảm giác đã bị tê liệt, kiến giải đã trở thành cực đoan trong quan niệm đúng sai rồi. Đó là tội ngũ nghịch. Như vậy, những ai tạo tội hủy bán chánh pháp và tội ngũ nghịch sẽ sống cô độc trong thế giới không có Phật pháp, cho nên không biết nguyện sanh về tịnh độ, không nhận được cứu độ của chư Phật. Nghĩa chữ ngoại trừ rõ như vậy. Nếu hồi tâm sẽ được vãng sanh. Cũng trong giới hạn của lời nguyện thứ 18 nói rằng, chỉ trừ những người tạo tội ngũ nghịch và kẻ hủy bán chánh pháp không được cứu. Đây chính là ý nghĩa trọng đại mà Phật muốn nhấn mạnh. Như Thân Loan đã cho thấy, chữ trừ này có nghĩa là Phật chê trách kẻ tạo tội ngũ nghịch và hủy bán chánh pháp là một tội trọng chăng? Nên rõ biết điều này, đành rằng kẻ hủy bán chánh pháp tạo tội ngũ nghịch là kẻ hoàn toàn phi đạo và ác hạnh, nhất là những người hủy bán Phật giáo. Nhưng phải xem ngoại lệ đối với những kẻ tin lời nói của chính mình là đúng. Chỉ phạm vào một loại sát kiếp khác vì họ biết phạm vào tội nặng, bởi vì ngoại trừ chỉ cho khi thay đổi ý thức, tội kia vẫn được Phật A-di-đà cứu độ. Như vậy, chính mình ý thức về tội ngũ nghịch và nhận biết tội là người nhận rõ giáo lý Phật Đà. Nhờ Phật pháp từ từ chuyển hóa bên trong, nhận thức tội lỗi sâu xa của chính mình. Người biết khổ thẹn, dẫu tội lỗi có tràn đầy đi chăng nữa, một khi đích thân người ấy chuyển hóa tội chướng, cũng được Phật A Di Đà dùng bốn nguyện đại bi mà cứu độ. Ngài Thiền Đạo cho rằng việc này là do nguyện lực của Phật, tội ngũ nghịch và thập ác sẽ mất hẳn, ngay cả nhất xiển đề, biết hồi tâm được vãng sanh. Việc này Thân Loan cho rằng, người phạm hai tội nặng ấy, khi đã biết hồi tâm, sẽ được thừa nhận như tất cả chúng sanh trong mười phương, chắc chắn sẽ được vãng sanh. Cứu độ người xấu ác, chỉ khi việc ác được người tạo ác chấp nhận, biết khổ thẹn sâu xa về tội lỗi của mình và chính mình vướng vào, xả bỏ tâm tư lực, hồi tâm biết rằng mình sẽ được bổ nguyện Phật che chở, có một giá trị nhất định đối với trường hợp hồi tâm ấy. Chỉ khi có người chấp nhận lời dạy của Như Lai để chuyển đổi mình, cứu độ chỉ là tạo ra một giá trị mới, thiết lập một nhân sinh quan mới thôi. Thân Loan nghiêm khắc lột trần chữ ngoại trừ trong nguyện thứ 18 này và đã phá tâm kiêu mạn của chúng ta. Dẫu có tội chướng nhưng mình có sự hồi tâm sẽ nhận được cứu độ, một sự cứu độ kỳ diệu từ bàn tay của Phật A Di Đà để xác nhận có sự hồi tâm. Than thuốc của Đức Phật A Di Đà. Mỗi lần tâm động nhích một chút, chỉ có thuốc A Di Đà mới cứu chữa thân tâm này được. Trước hết, từ xa xưa chưa biết lời thề nguyện của Phật A Di Đà, chẳng niệm danh hiệu Ngài, cho nên chúng ta bị phiền não vùi dập qua nhiều năm tháng. Phật Thích Ca và Phật A Di Đà dùng phương tiện tiếp dẫn hộ niệm. Nay chúng ta mới bắt đầu nghe được lời nguyện của Phật A Di Đà từ chính bản thân mình. Vì say xưa nên đánh mất bản tâm, càng ngày độc tố càng thấm sâu vào thân thể, không ai để ý tới. Từ trước vì vô minh che lấp, cho nên chúng ta hiểu sai sự thật. Tham dục, sân nhuế và ngu si là ba chất độc mà vẫn ham thích. Bắt đầu từ đây, nghe lời thề nguyện của Phật, chúng ta sẽ tỉnh ngộ từng phần từng phần. Sau cơn say ấy, chúng ta sẽ lưu tâm từng chút và từng chút về những suy nghĩ đã qua mà nương dựa vào sự thật. Nên biết rõ phiền não tam độc phải được giảm thiểu và không còn luyến lưu chút nữa. Phải thích thú với việc niệm Phật là một diệu dược. Theo bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà, việc cần thiết là luôn luôn phải xưng tụng ngay nơi mỗi tự thân của mình. Thần Loan Thánh Nhân Ngữ Tiêu Tức Thánh Điển, trang 738. Giải thích: tạo ác vô ngại. Trang thơ ấy Thần Loan viết ngày 24 tháng 2 năm Kiến Trường thứ tư, lúc đã 80 tuổi. Ngài nhận được bức chân dung mà môn đồ ở Thường Lục gửi tặng. Lúc ấy trong số những người niệm Phật ở Thường Lục có dị nghị về việc tạo ác vô ngại. Có nhiều người nổi loạn vì quá hoang mang lo ngại. Tạo ác vô ngại nghĩa là suy nghĩ về tạo ác như thế nhưng không bị trở ngại. Một chủ trương có tính cách phản luân lý, phản lại xã hội của môn phái lúc bấy giờ. Bởi vì Phật A Di Đà cứu độ tất cả những người ác tạo ra chướng ngại nếu họ biết quy ngưỡng về. Như vậy chúng ta phải suy nghĩ ra và sống như thế nào về sự răn cấm việc ác và thực hành điều thiện. Đó là sự nghi ngờ tự lực của hành giả về cứu độ vô ngại của Đức Phật A Di Đà. Với chúng ta, cho đến khi chết vẫn còn mang theo những phiền não của phàm phu, chẳng có việc nào hoàn thiện cả. Phải ngăn chặn việc ác, phải tạo ra việc thiện như thế nào để nhờ tha lực được nhiếp thọ, như thế chẳng phải là một thái độ sao? Trước tiên, đối trước tấm lòng từ bi của Phật A Di Đà, chúng ta có nhiều mong ước, nhưng trong tự ngã vẫn còn tà kiến, lo sợ, cho nên Pháp Nhiên nói rằng kẻ tạo ác tự thân vẫn có thể niệm Phật. Thật ra, nếu không có chất liệu tạo ác, không ham muốn niệm Phật, tâm trở nên rỗng toát. Với chúng ta, những chúng sanh phàm phu đầy phiền não, tiếp xúc ác duyên, phạm ác nghiệp, sống khổ đau, mình và người đắm chìm trong khổ não. Do vậy, Đức Như Lai phát nguyện cứu độ những kẻ phàm phu ngu ngốc, chỉ cho một con đường chân thật đã được chọn lựa, đó là niệm Phật. Ai nhận ra được con người ngu ác này, tự xấu hổ và dành hết khả năng của mình, tinh tấn đi theo con đường thiết thăng rộng, được che chở bởi bổ nguyện niệm Phật của Như Lai. Thật là cảm động trước hình ảnh Đức Như Lai với bổ nguyện đại bi, giang bàn tay ấm áp mà tiếp độ, nuôi dưỡng chúng sanh niệm Phật. Chính nhờ niệm Phật, mọi ác nghiệp sẽ tiêu tan. Thế nhưng cũng có người quan niệm sai lầm rằng niệm Phật chính là những hành động để cho an tâm về những ác nghiệp ấy. Đây chính là một nỗi buồn mà Pháp Nhiên đã thốt lên như vậy. Niệm Phật chẳng phải là cái bùa để miễn tội. Bổ nguyện niệm Phật chính là xưng danh hiệu để tội lỗi được tiêu trừ, chẳng phải là cái bùa để miễn tội. Thường thì theo lời nguyện thứ 18 được trình bày, ngoại trừ những kẻ phạm tội ngỗ nghịch và tội hủy bán chánh pháp, tất cả đều được cứu độ. Nghĩa là Đức Như Lai loại những người phạm tội ngỗ nghịch và tội hủy bán chánh pháp, bởi vì đối với chúng ta đó là tội nặng. Việc đó cho thấy Đức Như Lai nghiêm khắc chỉ trích lối sống tội lỗi. Nhưng nếu xấu hổ khi biết rõ tội và hồi tâm bước lên con đường Phật đạo, đây chính là giai đoạn thoát chết sống lại. Con đường Phật đạo tuyệt vời từ lâu chúng ta quên hẳn, cho nên gây ra những tội nghiệp của kẻ phàm phu. Song lúc nhận chân rõ ràng tội lỗi ấy, khởi niềm tin Phật pháp một cách chân thành, chúng ta ta là một người Phật tử chân chánh, đầy đủ từ bi trí tuệ của Như Lai. Từ đó phải nói rằng suy nghĩ việc ác là điều chấn động, chứ không phải tư tưởng cũng như hành động của việc tạo ác vô ngại. Tóm lại, dẫu cho có thuốc nhưng vẫn uống thuốc độc là chuyện của những người ngu. Thần Loan nói như thế, cũng giống như vậy. Trong Ngữ Tiêu Tức có nói, người say càng uống càng say, chẳng giảm chút nào. Giống vậy, càng uống thuốc độc, độc hại càng gia tăng. Tuy rằng có thuốc bổ, nhưng vẫn cứ muốn uống chất độc, bệnh càng ngày càng nặng. Do vậy, ai niệm đến danh hiệu của Phật một cách lâu dài, chắc chắn đời sau sáng sủa hơn và thân này sẽ được che chở. Ở đây nói rằng, có thuốc hay,